Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 13 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một đôi vợ chồng người Salvador làm chứng cho đức tin Kitô tại Quebec, Canada. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về ánh sáng và bóng tối. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Cairo, hôm 11 tháng 4 vừa qua, phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Quốc, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn, đã đến thăm Đức Thượng phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô và Biển Đức 16 với giáo hội chính thống tại đây. Đức Thượng phụ Tawadros đã thoát nạn trong vụ khủng bố trước nhà thờ chính tòa thánh Marco của ngài ở thành phố Alexandria hôm Chúa Nhật mùng 9 tháng 4 vừa qua. Trong phái đoàn tòa thánh, ngoài Đức Hồng Y Cốc còn có Đức Tổng giám mục Bruno Muzzaro, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, Đức ông Francesco Ioannis Lazzi Gait, người Ai Cập, bí thư riêng thứ hai của Đức Thánh Cha.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết có thể phải mất một thời gian lâu dài nữa trước khi Tòa Thánh phán quyết về các cuộc hiện ra tại trung tâm hành hương Medjugorje. Làng này cũng gọi là Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina và từ 36 năm nay có 6 tín hữu công giáo Croat nói là đã được các thị kiến về Đức Mẹ với các sứ điệp. Mỗi năm có tới 2.500.000 tín hữu đến hành hương tại đây. Đức giám mục địa phương xác quyết không có gì là siêu nhiên trong các cuộc gọi là Đức Mẹ hiện ra. Tòa Thánh đã lập ủy ban điều tra, nhưng chưa đưa ra phán quyết. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giám mục Hoser, người Ba Lan, đến điều tra về khía cạnh mục vụ tại Mễ Du. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo cai của Ba Lan, truyền đi hôm 10 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Müller đưa ra lời cảnh giác trên đây, và nói rằng một hiện tượng mục vụ không thể xây dựng trên những nền tảng giả dối. Chúng ta không thể tách rời những quan tâm về mục vụ ra khỏi các vấn đề các thị kiến có xác thực hay không. Đức Hồng Y Müller cũng nói rằng Bộ Giáo lý Đức tin đang nghiên cứu 42.000 sự kiện, gọi là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Mễ Du kể từ năm 1981 đến nay, để Đức Giáo Hoàng đưa ra phán quyết. Đức Hồng Y cảnh giác rằng những mặc khải tư phải được nhìn như là sự viên mãn những mệnh lệnh của tin mừng, chứ không phải là một cái gì mới mẻ hoặc cần thiết, các tín hữu công giáo có thể phải chờ đợi lâu trước khi giáo hội chính thức phán quyết. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller cũng nhắc đến Fatima và nói rằng, trong lời kêu gọi của Đức Mẹ Fatima, chúng ta thấy có một sự kêu cầu rõ ràng chống lại sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản, và lời kêu gọi hãy chống lại chủ thuyết này bằng kinh nguyện và chứng tá. Trong trường hợp Mễ Du, không có hạn chót nào được chỉ rõ để hoàn tất sự nghiên cứu về tính chất siêu nhiên của các biến cố tại đây, và Bộ Giáo lý Đức tin không chịu áp lực nào.
Washington, trong vài tháng nữa người ta sẽ có thể xác định xem các tín hữu Kitô Iraq có thể trở về gia cư của họ tại những vùng đã bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng hay không. Đó là nhận định của Đức ông John Cozart, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo trợ giúp vùng Cận Đông, sau khi viếng thăm Iraq từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 5 tháng 4 vừa qua. Tuyên bố với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức ông Cozart cho biết lý do chính khiến các tín hữu Kitô do dự trong việc hồi hương là vấn đề an ninh. Họ đang chờ đợi những biện pháp bảo đảm của chính phủ Iraq và chính quyền miền Kurdistan là hai lực lượng đã giải phóng vùng bình nguyên Ninive, nơi có đông đảo các tín hữu Kitô sinh sống trước khi bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng hồi mùa hè năm 2014. Lý do thứ hai khiến cho họ chưa muốn hồi hương là vì các cơ cấu hạ tầng không còn nữa, không có điện, không có nước và cũng chẳng có hệ thống cống rãnh thoát nước. Có thành phố như Bát Naya bị phá hủy tới 85%. Thành phố Caracas vốn có 52.000 tín hữu Công giáo, bị hư hại nặng nề nhưng không bị phá hủy. Có khoảng 5.000 nhà bị thiêu hủy, bị cướp bóc hoàn toàn, trong đó có 7 thánh đường Công giáo và một nhà thờ chính thống bị đốt bên trong. Dân quân Hồi giáo IS đã lấy tất cả các áo lễ và sách lễ từ trong các nhà thờ, chất đống ngoài sân và thiêu hủy.
Washington, hàng chục ngàn dự tòng tại Mỹ sẽ được lãnh nhận bí tích rửa tội thêm sức và mình Thánh Chúa trong đêm vọng phục sinh 15 tháng 4 tới đây. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Mỹ công bố hôm 10 tháng 4 vừa qua cho biết, cùng với các dự tòng vừa nói, còn có hàng chục ngàn tín hữu Kitô khác như Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo cũng sẽ được đón nhận vào Giáo hội Công giáo trong đêm vọng phục sinh tới đây. Có 60 trên tổng số 200 giáo phận ở Mỹ thông báo cho Văn phòng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về các con số những tín hữu Công giáo mới. Ví dụ Los Angeles là giáo phận lớn nhất tại Mỹ với hơn 4 triệu tín hữu Công giáo, có 1.756 dự tòng và 938 tín hữu Kitô khác trở thành Công giáo. Tổng giáo phận Galveston, Houston, bang Texas đứng thứ hai với 1.667 dự tòng và 708 tín hữu Kitô khác sẽ trở thành tín hữu Công giáo. Theo niên giám năm ngoái 2016 của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, có gần 40.000 người lớn được rửa tội và hơn 71.800 tín hữu Kitô khác được đón nhận vào Giáo hội Công giáo.
Vatican, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhắc nhở rằng các chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta sắp được phong thánh là vì nhân đức của các vị, chứ không phải vì đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm. Đức Hồng Y Martins, người Bồ Đào Nha, nói rằng sự hiện ra của Đức Mẹ là một cơ hội. Nhưng biến cố này không có liên hệ hoặc không ảnh hưởng tới lý do tại sao giáo hội tuyên phong hai vị là hiển thánh. Chính cuộc sống anh hùng, đời sống cầu nguyện và sự quy hướng của hai vị về Thiên Chúa thực sự là điều thánh thiện. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ ngày 13 tháng 5 tới đây tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, đúng ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng, trong đó có Francisco Marto, 9 tuổi, em ruột là Jacinta, 7 tuổi, và chị họ Lucia dos Santos, 10 tuổi. Nhiều người hy vọng hai chân phước thiếu nhi sẽ được tôn phong hiển thánh trong dịp này. Một năm sau các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Francisco và Jacinta bị dịch cúm. Francisco qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919, lúc 10 tuổi, và Jacinta qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920, lúc mới được 9 tuổi. Trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh từ năm 1998 đến 2008, Đức Hồng Y Martins đã giám sát các cuộc điều tra đưa tới việc phong chân phước cho Francisco và Jacinta do Thánh Giáo Hoàng John Paul II cử hành ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000 tại Fatima.
Bắc Kinh, một giám mục hầm trú tại Trung Quốc, Đức cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm, giám mục giáo phận Mân Đông, tỉnh Chiết Giang đã bị công an nhà nước bắt đi mất tích. Đức cha Quách Hy Cẩm năm nay 59 tuổi, được vị tiền nhiệm là Đức cha Vinh Sơn Hoàng Thủ Thành, truyền chức giám mục ngày 28 tháng 12 năm 2008 như giám mục phó của giáo phận Mân Đông, và sau khi Đức cha Thành 92 tuổi qua đời ngày 30 tháng 7 năm ngoái, ngài lên kế nhiệm. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đức cha Vinh Sơn Cẩm bị gọi tới ban tôn giáo chính phủ ở thành phố Phú An và bị giữ lại luôn. Hãng tin Asia News cho biết, có thể vì không chịu nghe lời nhà nước gia nhập Hội Công giáo yêu nước, nên ngài không được trở lại giáo phận. Trước sự lo lắng của các giáo dân, trưởng ban công an ở Ninh Đức nói rằng Đức giám mục cần phải theo một khóa học 20 ngày. Các tín hữu quan tâm vì điều này có nghĩa là Đức cha Vinh Sơn Cẩm không được cử hành các nghi thức tuần thánh và phục sinh. Điều làm cho giáo dân lo lắng hơn đó là công an nhà nước không tiết lộ nơi Đức giám mục đang bị giam giữ để học tập và bị cấm mọi tiếp xúc với người khác. Giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến hiện có 90.000 tín hữu Công giáo, trong đó hơn 80.000 thuộc Giáo hội Công giáo thầm lặng rất linh động và có tổ chức, với hơn 45 linh mục và 200 nữ tu, hơn 300 nữ giáo dân thánh hiến và hàng trăm giáo dân giáo lý viên.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Năm ngày 13 tháng 4 2017 hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ truyền dầu tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Giờ thánh lễ là 2 giờ 25 phút chiều ngày 13 tháng 4 2017 giờ Việt Nam. Chủ nhật ngày 16 tháng 4 2017, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Giờ thánh lễ là 2 giờ 55 phút chiều ngày 16 tháng 4 2017 giờ Việt Nam. Truyền thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt hai thánh lễ quan trọng này qua kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Quý vị cũng có thể xem truyền hình trực tiếp qua đường dẫn được đăng tải trên website vi.radiovaticana.va. Kính xin quý vị cùng hiệp thông tham dự.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Với Chúa Giêsu, chúng ta học trông thấy ngay từ bây giờ cây trong hạt, sự phục sinh trong thập giá và sự sống trong cái chết. Chính khi rơi xuống đất và chết đi như hạt lúa, Chúa Giêsu làm nảy sinh ra trên thập giá sự sống và niềm hy vọng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói liên quan tới hạt lúa rơi vào lòng đất, chết đi để sinh bông hạt như Thánh Gioan ghi lại trong chương 12. Thật, Thầy bảo thật các em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trụi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ngài nói, Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem giữa tiếng tung hô lễ hội của các môn đệ và dân chúng rất đông đảo. Những người ấy đặt để nhiều hy vọng nơi Chúa Giêsu. Biết bao người chờ đợi nơi Chúa các phép lạ và các dấu chỉ vĩ đại, các biểu lộ quyền năng và cả sự tự do khỏi các kẻ thù xâm chiếm nữa. Ai trong họ đã có thể tưởng tượng được rằng chỉ ít lâu sau đó, trái lại, Chúa Giêsu đã bị hạ nhục, kết án và giết chết trên thập giá. Các hy vọng trần tục của dân chúng sụp đổ trước thập giá. Nhưng chúng ta tin rằng, chính nơi đấng bị đóng đanh, niềm hy vọng của chúng ta đã tái sinh. Các niềm hy vọng của trần gian sụp đổ trước thập giá, nhưng nảy sinh ra các niềm hy vọng mới, các niềm hy vọng tồn tại luôn mãi. Niềm hy vọng nảy sinh từ thập giá là một niềm hy vọng khác. Nó là một niềm hy vọng khác với các niềm hy vọng sụp đổ của thế giới. Nhưng đó là niềm hy vọng nào vậy? Niềm hy vọng nảy sinh từ thập giá. Điều Chúa Giêsu nói sau khi vào thành Jerusalem có thể giúp chúng ta hiểu nó. Nếu hạt lúa rơi xuống đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Chúng ta hãy nghĩ tới một hạt lúa hay một hạt bé nhỏ rơi vào trong đất. Nếu nó khép kín trong chính mình thì không có sự gì xảy ra cả. Nhưng trái lại, nếu nó bị bẻ gãy, bị mở ra, thì khi đó nó sẽ trao ban sự sống cho một bông lúa, cho một mầm non, rồi một cây, và cây sinh bông hạt. Chúa Giêsu đã đem vào thế giới một niềm hy vọng mới và đã làm điều ấy giống như một hạt lúa. Ngài trở nên bé nhỏ, bé nhỏ, bé nhỏ như một hạt lúa. Ngài đã rời bỏ vinh quang trên trời của Ngài để đến giữa chúng ta. Ngài đã rơi xuống đất. Nhưng chưa đủ. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Per portare frutto Gesù ha vissuto l'amore fino in fondo, lasciandosi spezzare dalla morte come un seme si lascia spezzare sottoterra.
để sinh bông hạt Chúa Giêsu đã sống tình yêu thương cho tới tận cùng, bằng cách để cho mình bị cái chết bẻ gãy, như một hạt lúa để cho mình bị bẻ gãy dưới lòng đất. Chính ở đó trong sự hạ mình tột cùng cũng là tột đỉnh của tình yêu, đã nảy mầm niềm hy vọng. Nếu có ai đó trong anh chị em hỏi tôi, niềm hy vọng này sinh ra làm sao, thì tôi trả lời, từ thập giá, hãy nhìn thập giá, hãy nhìn Chúa Kitô chịu đóng đinh, và từ đó sẽ tới với bạn niềm hy vọng, không biến mất nữa, niềm hy vọng kéo dài cho tới cuộc sống vĩnh cửu. Và niềm hy vọng này nảy mầm chính nhờ sức mạnh của tình yêu thương, bởi vì tình yêu hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu là sự sống của Thiên Chúa đã canh tân tất cả những gì nó đạt tới. Như thế vào lễ vượt qua, Chúa Giêsu đã biến đổi tội lỗi thành ơn tha thứ. Anh chị em hãy nghe rõ sự biến đổi mà lễ phục sinh làm. Chúa Giêsu đã biến đổi tội lỗi chúng ta thành ơn tha thứ, cái chết của chúng ta thành sự sống lại, sự sợ hãi của chúng ta thành niềm tin tưởng, bằng cách nhận lấy chúng trên chính Ngài. Đó là tại sao chính trên thập giá đã nảy sinh ra và luôn luôn nảy sinh ra niềm hy vọng của chúng ta. Đó là tại sao với Chúa Giêsu tối tăm của chúng ta có thể được biến đổi thành ánh sáng, mọi thất bại thành chiến thắng, mọi vỡ mộng thành hy vọng. Mọi sự phải mọi sự. Niềm hy vọng thắng vượt tất cả, bởi vì nó nảy sinh từ tình yêu thương của Chúa Giêsu là đấng đã trở thành như hạt lúa trong lòng đất và đã chết để trao ban sự sống và niềm hy vọng đến từ sự sống tràn đầy đó. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta chọn niềm hy vọng của Chúa Giêsu, từ từ chúng ta khám phá ra rằng kiểu sống chiến thắng là kiểu sống của hạt lúa, của tình yêu khiêm hạ. Không có con đường nào khác để chiến thắng sự dữ và trao ban hy vọng cho thế giới. Nhưng anh chị em có thể nói với tôi, không, đó là một lý luận thua thiệt. Xem ra nó là một lý luận thua thiệt, bởi vì ai yêu thì mất quyền bính. Anh chị em có nghĩ tới điều này chưa? Ai yêu thì mất quyền bính, ai cho thì lấy mất đi một cái gì đó của mình, và yêu là một món quà. Thật ra cái lý luận của hạt lúa chết đi, của tình yêu khiêm hạ là con đường của Thiên Chúa, và chỉ có nó cho bông hạt. Chúng ta cũng trông thấy nó nơi chính mình, chiếm hữu luôn luôn thúc đẩy muốn một cái gì khác. Tôi đã có được một sự cho chính mình, và lập tức tôi muốn một sự khác lớn hơn nữa, và cứ thế, và tôi không bao giờ được thỏa mãn. Đây là một cái khát xấu, đúng không? Bạn càng có bao nhiêu, lại càng muốn có thêm bấy nhiêu. Thật là xấu. Ai ngấu nghiến thì không bao giờ no thỏa. Và Chúa Giêsu nói điều này một cách rõ ràng. Ai yêu mạng sống mình thì mất nó. Bạn có ngấu nghiến, có thích có biết bao nhiêu điều, nhưng bạn sẽ mất đi tất cả, cả cuộc sống của bạn nữa. Nghĩa là ai yêu của riêng mình và sống cho các lợi lộc của chính mình, thì chỉ trương phòng chính mình và mất đi. Trái lại, ai chấp nhận, sẵn sàng và phục vụ, thì sống theo kiểu của Thiên Chúa. Khi đó họ chiến thắng, tự cứu lấy mình và cứu người khác. Họ trở thành hạt giống của niềm hy vọng cho thế giới. Nhưng thật là đẹp trợ giúp người khác, phục vụ người khác. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ mỏi mệt chăng? Cuộc sống là như thế, nhưng trái tim tràn đầy niềm vui và niềm hy vọng. Và đó là tình yêu và niềm hy vọng cùng với nhau, phục vụ và cho đi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Certo. Questo amore passa attraverso la croce, il sacrificio come per Gesù. La croce è il passaggio obbligato, ma non è la meta, è un passaggio.
Chắc chắn rồi, tình yêu đích thật này đi qua thập giá, hy sinh như đối với Chúa Giêsu vậy. Thập giá là việc vượt qua bắt buộc, nhưng nó không phải là đích điểm. Đích điểm là vinh quang, như lễ phục sinh chỉ cho chúng ta thấy. Chính ở đây có một hình ảnh rất đẹp khác giúp chúng ta mà Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ngài nói, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Đó, trao ban sự sống, không chiếm hữu nó. Và đây là điều các bà mẹ làm. Họ trao ban một sự sống khác, họ đau khổ. nhưng rồi họ vui sướng, hạnh phúc bởi vì họ đã trao ban một sự sống khác. Cho niềm vui, tình yêu cho sự sống trào đời và trao ban cả ý nghĩa cho khổ đau nữa. Tình yêu là động lực khiến cho niềm hy vọng của chúng ta tiến tới. Tôi xin lặp lại, tình yêu là động lực khiến cho niềm hy vọng tiến tới. Và từng người trong chúng ta có thể tự vấn mình, tôi có yêu không? Tôi có tập yêu không? Tôi có học yêu mỗi ngày hơn không? Bởi vì tình yêu là động lực khiến cho niềm hy vọng của chúng ta tiến tới. Anh chị em thân mến, trong các ngày này, trong các ngày của tình yêu thương này, chúng ta hãy để cho mình được cuốn hút bởi mầu nhiệm của Chúa Giêsu là đấng như hạt lúa, chết đi để ban cho chúng ta sự sống. Chính Ngài là hạt giống niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng đấng chịu đóng đanh là suối nguồn của niềm hy vọng. Từ từ chúng ta hiểu rằng hy vọng với Chúa Giêsu là học đã trông thấy ngay từ bây giờ cái cây nơi hạt giống, phục sinh trong thập giá, sự sống trong cái chết. Thật là hữu ích cho chúng ta khi dừng lại trước Chúa chịu đóng đanh. Nhưng tôi muốn cho anh chị em một bài tập làm ở nhà. Thật là hữu ích cho tất cả chúng ta dừng lại trước Chúa chịu đóng đanh. Tất cả anh chị em đều có một ảnh ở nhà. Hãy nhìn Ngài và nói, với Chúa không có gì bị mất đi. Với Chúa con luôn luôn có thể hy vọng. Chúa là niềm hy vọng của con. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng Chúa chịu đóng đanh và tất cả cùng nhau nói với Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Chúa là niềm hy vọng của con. Tất cả, Chúa là niềm hy vọng của con. To hơn nữa, tín hữu tại quảng trường lặp lại, Chúa là niềm hy vọng của con. Đức Thánh Cha kết thúc, xin cảm ơn anh chị em.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào các tham dự viên đại hội UNIF, cũng như các tín hữu đến từ Pháp và Bỉ. Ngài cũng chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Nigeria, Australia, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc tuần thánh giúp mọi người chuẩn bị tinh thần mừng lễ phục sinh với con tim được thanh tẩy và canh tân bởi ơn của Chúa Thánh Thần. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thành viên Hội nước Chúa Kitô, tỉnh Bad Münstereifel. Ngài cầu chúc việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm cái chết của Chúa Giêsu đem lại hoa trái cho mọi người, đặc biệt là cho giới trẻ. Trong các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào tín hữu vùng Braga, các nhân viên tỉnh Gondoma và thành viên Đại học Cao niên Lusada. Ngài chúc mọi người noi gương mẹ Maria đứng gần thập giá Chúa và yêu thương cho tới cùng. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha chúc Tam Nhật Thánh đem lại cho họ và gia đình họ sự an bình và niềm hy vọng tươi vui. Trong số các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên đại hội 50 năm của sinh viên đại học do giám hạt tổng nhân Opus Dei tổ chức, suy tư về đề tài Thế giới thay đổi. Các thành viên Hiệp hội Thể thao Scopino Cup do Đức Cha Domenico Pompili giám mục Rieti hướng dẫn, cũng như các học sinh Học viện Thánh Vinh Sơn De Pauli vùng Reggio Emilia mừng kỷ niệm ngày xây ngôi trường đầu tiên. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma giúp mọi người khám phá ra niềm vui của việc cho đi hơn là chiếm hữu. Chào người trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói ngày thứ ba vừa qua là lễ nhớ Thánh Gemma Galgani. Ngài chúc giới trẻ noi gương thánh nhân sống Tam Nhật Thánh bằng cách suy niệm về tình yêu của Chúa Giêsu đã chịu sát tế trên thập giá và chết cho chúng ta. Ngài cầu mong thứ sáu tuần thánh giúp các anh chị em đau yếu biết kiên nhẫn trong khổ đau và các đôi tân hôn biết hy vọng trong những lúc khó khăn của cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến chung đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha.
Sicut et nos dimittimus, debitoribus nostribus.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et ut sui in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một đôi vợ chồng người Salvador làm chứng cho đức tin tại Quebec, Canada.
Cecilia Goldine và Armando Munguia là đôi vợ chồng trẻ công giáo người El Salvador. Cả hai sống tại Quebec, nước Canada, với ba đứa con. Hoàn cảnh xã hội và chính trị tại El Salvador đã đưa đẩy gia đình này xin tị nạn tại Canada. Nhưng dù sống ở đâu, anh chị Cecilia và Armando vẫn tiếp tục dấn thân làm chứng cho đức tin. Chính anh chị đã nói lên chứng từ của mình như sau. Chúng tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, sống tại khu ổ chuột, ngoại ô thủ đô El Salvador. Nói thế đủ hiểu rằng, ngay từ tuổi thơ, chúng tôi đã ngập lặn trong đau khổ, nghèo đói và dốt nát. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, và dĩ nhiên là không được cấp sách đến trường. Chúng tôi thiếu thốn mọi sự, kể cả những nhu cầu thiết yếu nhất. Chúng tôi thường tự hỏi, sống như thế có phải là cuộc sống thật hay không? Chỉ có một điều an ủi, đó là chúng tôi là những tín hữu công giáo sùng đạo. Chúng tôi thường xuyên tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ của chúng tôi. Nơi đây chúng tôi cùng nhau chia sẻ những khó khăn của cuộc sống và cùng nhau tìm kiếm phương thế để thoát ra cảnh nghèo đói. Dần dần chúng tôi ý thức rằng, chỉ có sự hiệp nhất và đoàn kết giữa chúng tôi mới có thể cứu giúp được chúng tôi mà thôi. Do đó, chúng tôi thành lập những cộng đoàn cơ bản. Chúng tôi hợp nhau để cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, cũng như chia sẻ những âu lo trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng, trong bối cảnh nghèo đói và bất công của xã hội El Salvador, trở thành hội viên của cộng đoàn cơ bản, đồng nghĩa với việc bị nghi ngờ, bị theo dõi và bị bắt bớ. Bởi vì điều mà chúng tôi tranh đấu thì thật rõ ràng. Tại El Salvador, việc phân phối tài sản không đồng đều, đa số tài sản nằm trong những người giàu, còn những người nghèo thì lại không có gì cả. Dĩ nhiên từ đó, chúng tôi bị giới chính quyền theo dõi. Đây cũng là thời kỳ tranh đấu cho dân nghèo của đức cha Oscar Arnulfo Romero Gandamet, tổng giám mục thủ đô San Salvador. Chúng tôi được hân hạnh quen biết Ngài cách riêng. Với tư cách là một chủ chăn nhiệt thành, Ngài không thể nhắm mắt làm ngơ hoặc im lặng trước các tệ nạn xã hội như tham nhũng và bạo động. Ngài lớn tiếng kêu gọi mọi người hoán cải cá nhân và hoán cải tập thể. Ngài thường nói, lời hứa cho một thế giới mới, cho hạnh phúc và cho ơn cứu độ, không dành riêng cho một số ít người, nhưng là cho tất cả mọi người. Để vào được nước trời, cần phải đi qua những thay đổi xã hội. Đức cha Romero hết sức nâng đỡ và chúc lành cho các cộng đoàn cơ bản tại El Salvador. Đối với Ngài, các cộng đoàn cơ bản là sức mạnh và là niềm hy vọng, đặc biệt là niềm hy vọng cho dân nghèo. Hoạt động mục vụ nâng cao mức sống cho dân nghèo của Đức cha Romero đã đưa Ngài đến cái chết thảm thương, và những con chiên của Ngài cũng cùng chung số phận. Tên tuổi của chúng tôi bị ghi vào sổ đen của công an cảnh sát. Rồi bắt đầu từ năm 1986, chúng tôi thực sự bị theo dõi, bị canh chừng. Sau cùng, chúng tôi bị bắt và bị giam tù trong vòng 14 tháng trời. Sau khi được trả tự do, cả hai vợ chồng chúng tôi bị mất việc làm. Nghèo đói dần tiếp tục nghèo đói. Chúng tôi đành quyết định rời bỏ đất nước El Salvador, di cư sang lập nghiệp tại Quebec, nước Canada. Tại đây chúng tôi gặp lại một số người di dân thuộc châu Mỹ Latin. Thế là chúng tôi nhập bọn với họ và cùng nhau tổ chức các sinh hoạt xã hội. Các buổi sinh hoạt là những cơ hội giúp chúng tôi gặp gỡ và nâng đỡ nhau. trên cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp nhau để đọc, học hỏi và chia sẻ lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng tôi cũng không bao giờ quên đất nước El Salvador thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tìm cách giúp đỡ những người nghèo đang sống trong xứ. Chúng tôi luôn luôn ghi nhớ rằng, Thiên Chúa hiện diện trong mỗi anh chị em đang đau khổ, và nếu chúng ta không giúp đỡ người khác, thì đó là dấu hiệu Thiên Chúa không sống động nơi chúng ta.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về ánh sáng và bóng tối.
Nhiều điều chưa cần nói nhưng nó từ từ lộ ra. Tục ngữ có câu, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Hoặc có lần Thầy Giê-xu nói, những gì anh em rỉ tai ban đêm sẽ được nói trên mái nhà. Bóng tối sẽ mãi là bóng tối và cũng chẳng biết mình là bóng tối nếu không có ánh sáng. Điều tốt lành cũng thế, cứ tự động xạ nhiên hương, ví như chiếc đèn không để gầm giường mà được đặt trên giá để soi sáng cho mọi người. Ở đâu, đi tới đâu, Thầy Giê-xu cũng trở thành ánh sáng phá tan bóng tối. Có những bóng tối được chuyển hóa, có những bóng tối chạy xa ánh sáng. Câu chuyện về bóng tối trong tiền bạc. Ở bài giảng trên núi, Thầy Giê-xu nói, phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó. Thầy cũng nói, phúc cho anh em là những người nghèo khó. Những điều này không hề dễ hiểu đối với nhiều người, nhưng chắc hẳn đã có nhiều người hiểu. Anh thanh niên giàu có, muốn hưởng sự sống đời đời, nhưng khi được Thầy Giê-xu mời gọi bán hết tài sản để cho người nghèo rồi đến theo Thầy, thì anh ta buồn rầu bỏ đi, vì tiền bạc đối với anh còn quá quan trọng. Anh không phải là người có tinh thần nghèo khó, vì với anh tiền bạc còn quá lớn. Ông Nicodemo là một bậc thầy trong dân, thế mà ông vẫn âm thầm học hỏi Thầy Giê-xu. Vì sợ người Do Thái nên ông gặp Chúa vào ban đêm. Người uy thế như ông mà khiêm tốn, đó là người có tâm hồn nghèo khó. Hoặc là ông Joseph Arimathe, là người giàu có, quyền thế và lương thiện công chính. Ông can đảm xin Phi-la-tô để hạ xác Chúa. Ông quả là người có tâm hồn nghèo khó. Người nghèo mà sống hiền lành thẳng thắn thì là người có tâm hồn nghèo khó. Nhưng nếu người nghèo mà sống ghen ghét ham hố thì chẳng có tâm hồn nghèo khó. Người nghèo được Chúa chúc phúc chính là người giống như bà quá nghèo bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ. Bà đã hiến dâng tất cả những gì bà có. Chuyện kể rằng có doanh nhân giàu có nọ đến gặp một nhà truyền giáo để trợ cấp cho công cuộc truyền giáo. Nhưng đi theo ông doanh nhân ấy có thêm một nhiếp ảnh gia để chụp hình và một nhà báo để đưa tin. Thế nhưng, kỳ thực, số tiền trong phong bì mà ông doanh nhân tặng chỉ có 10 đô la. Đúng thật là hình thức. Ở một tỉnh kia, trong một huyện nọ không đến nỗi nghèo lắm, ngày kia, huyện mở ra một ngày quan tâm người nghèo. Có một số người nghèo được chọn mời tham dự đại hội trên huyện. Khi ngày đại hội kết thúc, mỗi vị đại biểu quan chức được tặng một chiếc phong bì. Bên trong có bao nhiêu tiền thì không biết. Còn mỗi trẻ em nghèo được tặng một chiếc áo, về mở ra mới biết, đó là chiếc áo sơ mi cũ và hỏng hầu như không sử dụng được nữa. Đúng thật là giả dối. Lại có một chuyện khác, xảy ra khi các nữ tu mang quà đi giúp người nghèo tại những vùng khó khăn. Các sơ bị chính quyền địa phương chặn lại, họ ra điều kiện, hoặc là các sơ phải rời khỏi địa phương và không được đến với người nghèo. Hoặc là các sơ phải đưa quà cho họ và họ sẽ chuyển đến cho người dân. Hoặc là các sơ có thể phát quà cho dân nhưng phải nói đây là quà của chính quyền trước sự hiện diện của chính quyền. Nghĩ đi nghĩ lại, các sơ chọn phương án cuối. Vì dầu sao, quà cứu trợ đến được tay người dân là mừng rồi. Còn quà đó của ai thì Chúa sẽ biết. Cũng có chuyện khác đã xảy ra ngay từ thời Chúa Giê-xu và các môn đệ. Có một chị phụ nữ tội lỗi sám hối nọ. Chị mua dầu thơm để sức lên Chúa. Ông Giuđa thấy thế, cho rằng quả là phí phạm, vì thà để số tiền đó lo cho người nghèo thì hơn. Nghe ra có vẻ đúng, nhưng hãy nghe Thánh Gioan Tông Đồ nói về ông Giuđa rằng, ông ấy giả hình, vì kỳ thực ông ta thường xuyên bớt xén tiền bạc mà người ta dâng cúng cho cả nhóm để dùng cho bản thân ông. Thế đó, và cũng chính từ thói gian dối và ham tiền ấy, đã dẫn ông đến độ bị sa vào cơn cám dỗ nhận tiền để bán thầy, để tách khỏi nhóm anh em, để đi vào trong bóng tối, đi vào đêm đen. nói đến tiền bạc chẳng thể quên quyền lực. Trong những năm gần đây, thường thì các đức giáo hoàng, ví như đức giáo hoàng Francisco, đều được bầu chọn là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Quyền lực ở đây cũng có nghĩa là ảnh hưởng trên người khác. Đương nhiên, khác với các nhà chính trị hoặc các tỷ phú, đức giáo hoàng có quyền là để phục vụ và để ảnh hưởng tốt đến mọi người, để trở thành tiếng nói của lương tâm nhân loại. Tuy nhiên, vị giáo hoàng đầu tiên là Thánh Phêrô không hề dễ hiểu được như thế. Trong bữa tiệc ly, khi thầy Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, ông Phêrô cản thầy, vì ông không thể chấp nhận được một bậc thầy mà phải làm như thế với các đồ đệ. Ông phản đối, vì nếu thầy còn làm như thế, thì ông chỉ là trưởng nhóm, có lẽ ông còn phải làm hơn thế. Chẳng lẽ ông cũng phải quỳ xuống mà rửa chân cho anh em sao? Không thể chấp nhận được. Dù không hiểu, nhưng rồi dần dần ông cũng hiểu, bởi vì ông là người ngay thẳng tốt lành, tuy có nhiều yếu đuối, thậm chí là tội chối Chúa. Điều quan trọng là ông hiểu được tình yêu mến vô điều kiện mà thầy dành cho ông. Ông cũng hiểu được lòng tín nhiệm vô điều kiện mà thầy đặt nơi ông, để ông có thể đứng dậy sau khi té ngã, để ông có thể trở thành điểm tựa nâng đỡ anh em, để ông có thể trở thành người làm đầu và là người phục vụ mọi người. Lạy Chúa, Chúa vốn là Thiên Chúa quyền uy mà tự nguyện làm người và sống cùng chúng con. Xin cho chúng con biết tự nguyện trở nên nghèo khó và bé nhỏ, để dùng tất cả những gì là của cải, danh dự và quyền lực, chỉ là để phục vụ mà thôi, hầu sinh ích lợi cho mọi người, nhất là cho những ai bé nhỏ nghèo hèn.
Chán hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh, thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù đời trọn phôi cao xanh, thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tâm đi, con đâu rạng rỡ, con xin hối hận, xin được chúa thứ tha, con xin ước nguyện luôn nhỏ bé. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tâm đi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.